Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 7 tháng 6 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Điện Kremlin nói thượng đỉnh hòa bình Ukraine mà không có Nga là phí thời gian. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đây là một hoạt động hoàn toàn ngớ ngẩn, đây là một trò tiêu khiển để giết thời gian. Trung Quốc tố cáo Philippines làm tăng xung đột ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói phía Philippines là bên liên tục xâm phạm, kích động và làm gia tăng xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp các quan chức hàng đầu Campuchia để thúc đẩy quan hệ với đồng minh của Trung Quốc. Và Hàn Quốc tái tục mọi hoạt động quân sự dọc đường phân giới với Triều Tiên. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu có thể chịu hoãn việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza vì lý do chính trị. Trong bản theo một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố hôm 4 tháng 6, ông Biden đưa ra bình luận này trong cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm 28 tháng 5, chỉ vài ngày trước khi ông trình bày chi tiết đề xuất ngừng bắn ở Gaza và trong khi Thủ tướng Israel phải vật lộn với sự chia rẽ chính trị sâu sắc trong nước. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ ông Netanyahu kéo dài cuộc chiến vì lý do chính trị của riêng mình hay không, ông Biden nói có mọi lý do để mọi người đi đến kết luận đó. Ông Biden, người đang thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 8 tháng, cũng cho biết không chắc chắn liệu lực lượng Israel có phạm tội ác chiến tranh ở Gaza hay không. Ông bác bỏ cáo buộc rằng Israel đang sử dụng nạn đói của dân thường như một phương pháp chiến tranh, nhưng nói, tôi nghĩ họ đã tham gia vào hoạt động không phù hợp. Ông Biden cho biết ông cảnh báo Israel đừng mắc sai lầm tương tự như Mỹ đã mắc phải sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, dẫn đến các cuộc chiến bất tận. Và họ đang phạm sai lầm đó, ông nói. Người phát ngôn chính phủ Israel David Mencer khi được yêu cầu bình luận về cuộc phỏng vấn nói rằng việc ông Biden đưa ra những nhận xét như vậy về ông Netanyahu là nằm ngoài các chuẩn mực ngoại giao của mọi quốc gia có tư tưởng đúng đắn. Tháng trước, công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague đã yêu cầu lệnh bắt giữ ông Netanyahu và người đứng đầu quốc phòng của ông cũng như ba lãnh đạo Hamas vì các cáo buộc tội ác chiến tranh. Israel đã phát động một cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Gaza vào tháng 10 năm ngoái và thề sẽ tiêu diệt nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine Hamas sau khi nhóm này tấn công vào lãnh thổ Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt hơn 250 người làm con tin. Theo thống kê của Israel, khoảng 120 con tin vẫn còn ở Gaza. Theo các cơ quan y tế ở đó, cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 36.000 người ở Gaza, đồng thời cho biết thêm hàng ngàn thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Israel ủng hộ cuộc chiến nhưng đổ lỗi cho ông Netanyahu về những thất bại về an ninh khi các tay súng Hamas tấn công các cộng đồng Israel gần Gaza vào ngày 7 tháng 10 và sẽ bỏ phiếu loại ông Netanyahu nếu có một cuộc bầu cử. Các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố đã trở thành sự kiện hàng tuần, thu hút hàng chục ngàn người yêu cầu chính phủ làm nhiều hơn nữa để đưa các con tin bị Hamas bắt giữ về và kêu gọi ông Netanyahu từ chức. Điện Kremlin ngày 4 tháng 6 tuyên bố việc một số nước từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức trong tháng này là điều dễ hiểu vì cuộc họp thiếu mục tiêu rõ ràng và thật vô lý khi tổ chức mà không có Nga. Ukraine cho biết hơn 100 quốc gia và tổ chức đã đồng ý tham dự hội nghị vào ngày 15-16 tháng 6, nhưng Moscow chưa được mời. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, đây là một hoạt động hoàn toàn ngớ ngẩn. Đây là một trò tiêu khiển để giết thời gian. Ông nói rõ ràng cuộc họp không hướng tới kết quả và đó là lý do tại sao nhiều quốc gia không muốn lãng phí thời gian. Trong một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ không tham gia, điều mà Chủ tịch Quốc hội Nga đã tỏ ý hài lòng trong một bài đăng trên Telegram ngày 4 tháng 6. Ông trích dẫn thông tin báo chí nói rằng Ả Rập Xê Út cũng sẽ không tham dự mặc dù vương quốc này chưa công khai quan điểm của mình. Cuộc họp diễn ra vào thời điểm quan trọng trong năm thứ ba của cuộc chiến ở Ukraine, nơi các lực lượng Nga đã ghi được một loạt thắng lợi dần dần kể từ tháng 2.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm 4 tháng 6 đã tới Campuchia để thúc đẩy mối quan hệ quân sự mạnh mẽ hơn với đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết ông Austin đã gặp người đồng cấp Campuchia Thi Say Ha và Thủ tướng Hun Manet trong chuyến thăm một ngày tới Phnom Penh. Bộ này nói rằng chuyến thăm của ông Austin sẽ tăng cường sự hợp tác tốt đẹp đã kéo dài hơn 70 năm qua giữa hai quốc gia. Ông Austin đến từ Singapore, nơi ông tham dự diễn đàn quốc phòng Shangri-La và hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, khi Mỹ và Trung Quốc đang dần nỗ lực gắn kết lại đường dây liên lạc giữa hai quân đội, vốn có thể là điều rất quan trọng khi căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai bên ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mối quan hệ của Mỹ với Campuchia đã lạnh giá trong nhiều năm, phần lớn là do mối quan hệ chặt chẽ của Phnom Penh với Trung Quốc và đặc biệt là sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại một căn cứ hải quân ở Vịnh Thái Lan đã được nâng cấp với sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Washington cũng đã lên tiếng về thành tích nhân quyền kém cỏi của Campuchia, nơi đang chứng kiến các cuộc đàn áp liên tục đối với những người bất đồng chính kiến và chỉ trích chính trị. Các quan chức Campuchia phủ nhận Trung Quốc sẽ có bất kỳ đặc quyền căn cứ đặc biệt nào và nói rằng nước họ duy trì thế trận phòng thủ trung lập. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Austin tới Campuchia kể từ khi ông Hun Manet trở thành thủ tướng vào năm ngoái, kế nhiệm cha ông là ông Hun Sen, người đã giữ chức vụ này trong 38 năm. Việc chuyển giao quyền lực đã dẫn đến suy đoán về việc thiết lập lại quan hệ Mỹ-Campuchia, mặc dù cho đến nay ông Hun Manet vẫn duy trì các chính sách của cha mình. Ông Hun Manet là tư lệnh quân đội Campuchia trước khi trở thành thủ tướng vào tháng 8 năm ngoái. Ông Austin và ông Hun Manet đều tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point. Ông Austin vào năm 1975 và ông Hun Manet vào năm 1999. Ông Hun Manet là học viên đầu tiên của Campuchia ở đó. Ông Austin cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán riêng hôm 4 tháng 6 với ông Hun Sen, người hiện là Chủ tịch Thượng viện. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết từ Campuchia, ông Austin sẽ tới Pháp để tham dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ D-Day trong Thế chiến thứ hai. The Voice of America, VOA. Quân đội Hàn Quốc ngày 4 tháng 6 tuyên bố sẽ tái tục mọi hoạt động quân sự dọc theo đường phân giới ngăn cách hai miền Triều Tiên và quần đảo Tây Bắc sau khi đình chỉ một thỏa thuận quân sự với Triều Tiên. Theo thỏa thuận quân sự vừa kể, cả hai nước đồng ý chấm dứt hoàn toàn mọi hành động thù địch chống lại nhau, vốn là nguồn gốc gây căng thẳng và xung đột quân sự thông qua các biện pháp như hai bên chấm dứt các cuộc tập trận gần biên giới. Việc đình chỉ thỏa thuận quân sự liên triều mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chấp thuận trước đó hôm 4 tháng 6 là hành động trả đũa quyết định của Triều Tiên gửi hàng trăm quả bóng bay thả rác qua Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nói chính phủ đã xác định rằng thỏa thuận này gây ra một số vấn đề đối với khả năng sẵn sàng của quân đội trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ông Han nói trong cuộc họp nội các hôm nay, chúng tôi muốn tìm cách đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9 cho đến khi niềm tin lẫn nhau giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được khôi phục hoàn toàn. Trong nhiều ngày, Triều Tiên đã thả hàng trăm quả bóng bay để thả rác và phân xuống Hàn Quốc, đáp trả các chiến dịch đã truyền đơn dân sự trước đây của Hàn Quốc. Hôm 2 tháng 6, Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các bước trả đũa không thể chịu đựng được trước khi Triều Tiên đột ngột tuyên bố sẽ ngừng thả khinh khí cầu qua Hàn Quốc. Hội đồng An ninh Quốc gia của Hàn Quốc nói việc đình chỉ thỏa thuận quân sự liên triều sẽ cho phép Hàn Quốc nối lại các cuộc tập trận gần biên giới với Triều Tiên và có những phản ứng hiệu quả ngay lập tức trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Các nhà quan sát cho rằng Hàn Quốc cần đình chỉ thỏa thuận này để tái khởi động việc phát sóng các chương trình tuyên truyền chống Bình Nhưỡng, phát sóng các bài hát K-pop và tin tức bên ngoài từ các loa phóng thanh biên giới. Họ nói rằng những chương trình phát sóng như vậy trước đây đã gây nhức nhối ở miền Bắc, được kiểm soát chặt chẽ, nơi hầu hết trong số 26 triệu người dân không được phép tiếp cận chính thức với tin tức nước ngoài. Trung Quốc ngày 4 tháng 6 tố cáo Philippines liên tục khiêu khích và làm gia tăng xung đột ở Biển Đông sau vụ đụng độ với hải quân Philippines ở bãi Cỏ Mây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 4 tháng 6 nói phía Philippines là bên liên tục xâm phạm, kích động và làm gia tăng xung đột. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin quân đội Philippines trên một tàu chiến neo đậu ở bãi cạn này đã chĩa súng vào lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Các quan chức quân sự Philippines đã phản đối lời tố cáo này, nói rằng quân đội Philippines không chĩa súng và rằng họ đã hành động một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi phản đối việc các bên liên quan thổi phồng vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố hôm 4 tháng 6. Cảnh sát thắt chặt an ninh xung quanh công viên Victoria của Hồng Kông hôm 4 tháng 6 nhân kỷ niệm 35 năm cuộc đàn áp của Bắc Kinh tại quảng trường Thiên An Môn. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2019, công viên này là nơi tổ chức các buổi thắp nến cầu nguyện lớn hàng năm trước khi luật an ninh quốc gia mới nghiêm ngặt hơn có hiệu lực trong những năm gần đây. Vào tháng 6 năm 1989, xe tăng Trung Quốc tiến vào quảng trường Thiên An Môn trước rạng sáng ngày 4 tháng 6, chấm dứt nhiều tuần biểu tình ủng hộ dân chủ của sinh viên và công nhân. Đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc chưa bao giờ công bố số người chết trong vụ thảm sát này. Các tổ chức nhân quyền và nhân chứng cho biết số đó có thể lên tới hàng ngàn người. Trước ngày kỷ niệm, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ nghệ sĩ biểu diễn Samu Chen gần công viên Victoria. Ông biểu diễn các động tác nâng ly chúc mừng, sau đó ra hiệu cho các con số 8964 tượng trưng cho ngày xảy ra cuộc đàn áp Thiên An Môn. Luật sư của ông cho biết ông sau đó đã được trả tự do vô điều kiện. Một số nhà hoạt động khác cũng bị bắt giữ trước ngày kỷ niệm. Nhiều thập niên sau cuộc đàn áp của quân đội, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết các mục tiêu ban đầu của người biểu tình bao gồm tự do báo chí và tự do ngôn luận vẫn còn xa vời, và ngày 4 tháng 6 vẫn là một chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc. Nghệ sĩ Hồng Kông lưu vong Casey Wong đang cố gắng lưu giữ ký ức về những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Nghệ sĩ Casey Wong đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến Thiên An Môn, bao gồm cả những chiếc lông vũ bằng sáp được đúc từ những ngọn nến thu thập tại các buổi cầu nguyện 4 tháng 6 hàng năm ở Hồng Kông. Tưởng nhớ là để bảo vệ trân trọng giấc mơ của những người đã thiệt mạng, trân trọng giấc mơ của những người đã dành thời gian ở quảng trường Thiên An Môn, khao khát tự do và dân chủ, ông Wong nói. Ông rời Hồng Kông vào năm 2021 để đến hòn đảo dân chủ Đài Loan khi các vụ bắt giữ trên diện rộng theo luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt khiến ông cảm thấy không an toàn. Đài Loan là nơi duy nhất trong thế giới nói tiếng Hoa mà ngày 4 tháng 6 có thể được ghi nhớ một cách công khai với một sự kiện tưởng niệm ở Đài Bắc vào ngày 4 tháng 6. Tại Bắc Kinh, trang web chính thức của tháp Thiên An Môn nhìn ra quảng trường trước đó đã đăng thông báo cho biết tòa tháp sẽ đóng cửa cả ngày hôm 4 tháng 6. Lãnh đạo Hồng Kông John Lee hôm 4 tháng 6 cảnh báo mối đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia là có thật, tuy không nhắc cụ thể đến sự kiện Thiên An Môn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với báo giới rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối bất kỳ ai bôi nhọ Trung Quốc và lấy ngày 4 tháng 6 làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.